Dạ. Thật sự chứ chứ, nằm ở trạng thái là mọi hình thức. Thì như vậy đó. Thì có dòng chuyển tiếp luân hồi. Thì tu về mà thật đi đến nước bàn thanh tịnh. Và đến Phật giới. Phật đến thì Phật giới rồi hòa tan tới đại thanh tịnh của cha. Thì Phật cũng phải xuống thế làm việc của chúng sanh như ý của cha. Dạ, như vậy đó thì, dạ, ý như cha như vậy thì ông Phật cũng phải ở trong dòng luân hồi chuyển tiếp hay là chỉ đánh nước bàn thanh tịnh là
có cái hạnh hy sinh của ông Phật. Ông Phật nói bây giờ tôi thấy người ta nó cứng đầu á, thì tôi nói nó không nghe, nha. Bây giờ tôi biến thành một cây thảo dược. Ông Phật sống trong cây thảo dược để độ thằng đó. Bởi vì thằng đó mà nó tu á, dần tu đông, cho nó cái bệnh. Bệnh năng khiến ra cây này nó mới sống, uống vô nó thành thảo dược. Lúc đó nó mới nhớ được. Nó phải khổ chịu khổ sai đi binh lính thần rồi quân thần của nó thì tìm ra
cái thuốc đó vừa uống rồi ông vua sắp ông vua mới đặt một cái bàn thờ 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 và không có phá mồ mả hay là nhiễu thánh là mà đổ ra ông phát thấy là khi mà ông thấy rằng nếu mà ông hy sinh từ này mà giúp được nhiều thì ông phải hy sinh. Ông làm một cái thảo dược, ngự trong cây thảo dược được cứu. Cái đó là từ sự hy sinh của chư Phật, cho nên chư Phật không bị ràng buộc. Nhưng mà đóng lòng từ đi thì Ngài giúp. Bây giờ chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, Đức Như Đại giúp được. Không bao giờ vô quái ngại rồi mà. Cho nên tôi khuyên tập bằng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Con đây là ứng đi, ứng độ đi. Ngài lúc nào cũng sẵn sàng tâm vô quái Ngài. Tôi có nhiều nghi Phật mà ứng trong võ Phật cũng khó khăn lắm. Không hành đủ lễ Ngài không có giúp đâu. Phải hành đủ lễ, chửi mắng đập đánh đủ thứ mới độ được. Mà phải hành đủ lễ. Có nhiều vị khó khăn mà chỉ đánh ở Di Đà đại trị đi. Cái cha sắc đó tưởng ta là có. Cho nên nổi danh hai vị đã nổi danh tại thế gian.
Đã là Phật rồi, thế thầy sao được con khó khăn này?
Có nhiều vị Phật không có được chuyện làm. Không phải có làm từ bi nhưng mà Ngài không có làm. Muốn làm thì qua là đủ lễ. Ngài có cái lý do, có chân lý của Ngài. Nếu không buộc nó là lễ, nó không có bao giờ kính. Mà nó không kính thì mình độ nó không được mất thì giờ. Mình để thì giờ mình tu. Có nhiều ông chê Thích Ca và Di Đà. Thằng đó ở đâu độ đó. Cũng chê.
Con cứ kia xin thầy nhắc lại giải thích rõ hơn về vấn đề mà độ đó mà nó không đủ lễ thì xin thầy giải thích cái không đủ lễ như thế nào.
Không đủ lễ cũng như cái thủ tục. Thủ tục của tôi là phải mặc quần áo nghiêm trang, lập một bàn thờ, mà hết sức thành tâm quỳ lại rồi mới mang chiếu tâm điện. Có thủ tục hết chứ. Cho nên nhiều người ta tu, nhiều vị người ta niệm vạn Phật tử, đọc kinh đọc một lần 3.000 tên ông Phật, 3.000 tên, mà mấy tháng trời cứ đi vòng vòng đọc 3.000 tên ông Phật để làm gì? Chứ nhiều người đọc 3.000 tên rồi quấn trí mấy người Đài Loan kể tới chúng tôi, tôi nói một vị Phật mà chỉ chưa hiểu lý lịch của Ngài và cách thức lễ nghi của Ngài.
Mà chỉ đặt tới 3.000 vị
thì chỉ đậm 3.000 vị thì 3.000 vị đánh chị là chị phải khục. Không phải là ổng đánh, nhưng mà chị đánh người ta nó dội lại thôi. 3.000 vị nó dội lại là chị khùng rồi. Vị nào một vị phải biết cái lễ nghi của người ta. Cũng xài bùa cũng phải biết lễ nghi của cái bùa. mà thờ cúng cô hồn cũng phải đủ lễ, không đủ lễ nó không nhận. Cái giúp cho nó làm ăn khá rồi, nó muốn sai sai sai, phải đủ lễ nó mới nhận.
Không phải dễ đâu.
Ông thần, ông thánh đều có cái luật của người ta hả? Khó hơn nữa. Nữa đây mình chửi họ, mình tới mình ăn nghỉ được, tới mình chửi họ, tới đó mình vô được. Bị đòn mấy chập rồi mới vô được. Khó lắm, không phải dễ đâu. Họ có cái an ninh của họ.
Thế thầy, con có câu hỏi xin thầy người ta, con là dạy. Ví dụ như khi một người ta còn nổi tiếng, và thành tâm là hướng về nguồn cội, thì tự nhiên luồng điểm một đầu thuốc
mát lạnh
và nước mắt hết, nhưng mà trong tâm trí lúc đó thì cũng dành cha thứ tâm cho con, thì cái điều đó có phải là thành tâm
cái đó quý, cái đó quý, mà phải hết sức thanh nhẹ
trong giây phút thật chích cho là hết.
Còn con khi mà cha chính tâm mà cha ở ngoài đó có chuyện cha kiếm ăn. Nhưng mà cái ngủ khi ngủ hành trong mình mà nó là ma.
Dạ, thưa thầy, con nói rằng Thượng Đế thì sanh ra chiến tranh, mà tại sao Thượng Đế không sanh là chiến tranh cho sáng suốt cho văn minh, mà sanh chiến tranh mà u tối thì mình đủ độ cho nó.
Nó không u tối đâu.
Ông trời, anh buôn bán, anh bỏ 1 đồng, anh còn kiếm 10 đồng, 23 đồng, áp xe mà.
Vô được phải không? Sao ông bỏ chút xíu mà. Tương lai ổng là nhiều lắm. Mấy thằng tập này tu sau này nó làm, nó đại diện được ổng á, là ổng là nhiều lắm á.
Bầu trời này đầy thanh điển.
Bởi vì ổng thấy cái phúc điền, cái dân
thanh quang khắp các nơi.
Nhưng mà đâu có ngu.
Có thằng nào ngu đâu.
Thằng nào muốn đưa đô la nó thì phát hết mà đâu
có đâu, không hết à. Nhưng nó không trong khía cạnh,
nó chưa không còn gì. Người tu nó không còn gì.
Anh hiểu chưa nè. Người tu nó không còn.
Thấy nó không.
Thấy nó trở về thân nhưng mà nó có hết. Ông Thích Ca ngai vàng, ông bỏ nhưng mà ông có cái ngai khắp
trên giới thì có ngai nào.
Lên hả?
Anh thấy không?
Cái thầy tại sao buổi sáng thì đầu nó rút nhẹ hơn, còn buổi chiều khoảng sáng đó là chiều nó rút mạnh và thế nặng, và đến khi mà nếu mà nhắm mắt lại thật thì nó mê đi luôn, tại sao như vậy?
Ở buổi chiều thì cái âm khí, buổi chiều âm khí nhiều hơn thì nó mê,
nhưng mà anh phải tránh như giờ đó. Giờ 5 tháng gì thì anh tắm khoảng 9 giờ thì anh làm nó có. À, 5-6 giờ chiều anh mặc niệm thôi.
Chưa, con mới tập niệm Phật nữa thì siêng niệm lắm, nhưng lúc sau này thì nó trì trệ rất là nhiều. Thầy kính mong thầy chỉ dạy sao để huấn luyện cho hạ giới của mình tập niệm Phật.
Con thấy không? Tất cả là do cái ý chí. Mà khi mà ý chí con tới chỗ đó, mà ở dưới này cũng khác gì địa ngục. Ở trên này con dạy nó rất dễ, nó dễ hiểu lắm. Thì chủ nhân ông đêm đêm thiền và niệm Phật, nó ảnh hưởng được mau. Còn ở dưới này á, nhiều khi dạy phải dùng roi điện đánh. Cho nên tôi nói nghe, về rảnh 5 phút thôi. Co lưỡi răng rồi răng nhắm mắt, bắt tụi bay niệm Nam Mô A Di Đà Phật. 5 phút thôi nó cũng khó khăn, vì thấp chừng nào nó ngu chừng đấy. Con hiểu không? Thấp chừng nào ngu chừng đấy. Nó không hiểu cái gì, nói hoài đâu, mình phải ráng mình niệm. Cho nên thầy mới bỏ công lên niệm một cuốn băng Nam Mô Di Đà Phật để chi? Để cho tụi nó nghe. Vì thấy tụi con phải đi làm, ai đâu mà rảnh mà dạy tụi nó niệm. Cho nên ta làm cuốn băng để cho tụi nó nghe, cho nó quen rồi chủ nhân ông nhắc nó mới nhớ. Cho nên con rảnh con phải mở băng, con nghe và cái ý con chuyển xuống như này, bắt tụi nó phải đi theo. Để xuống à, để bắt nó niệm Phật. Đây, nghe ông Tám niệm đây. Thấy không? Đó, rồi mình chủ nhân ông bằng lòng nó mới niệm. Chủ nhân ông chuyển ý tụi nó mới niệm. cái ý điển mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi con, tụi con phải niệm đi, niệm đi, niệm đi, niệm ở dưới nó niệm. Nó niệm đều rồi á, một thời gian mà nghe niệm rồi á, không còn cái dục tính nữa. Tự nhiên nó dứt cái dục tính ở bên dưới, nhưng mà cái dục tiến đi lên luôn luôn nó nùng nâu. Nhất định nó phải đi lên.
Thưa thầy, cái câu hỏi là con biết con có nợ nặng gì với gia đình con mà không? Con hay lo về gia đình, thì xin thầy chỉ cho cái cách làm sao con có thể dứt được cái đó mà không có lương tâm, không có việc thắng rứt.
Nợ, nếu không có nợ con không có vô trong cái gia đình đó. Cái luật vay trả nó như vậy đó. Con hiểu không? Bây giờ con làm sao trả cho hết cái nợ? Con phải hỏi cái câu này nó đúng không? Con chỉ có tu mới trả hết nợ. Chứ bây con xách tiền đưa nữa, nó cũng đòi nữa. Con hiểu không? Bây giờ con cho, con bây giờ con làm tới tổng thống, con ký sách 1 triệu đô la rồi, nó cũng đòi nữa. Cho nên nó không mới bãi bao nhiêu là đủ đâu. Nhưng mà con tu á, phải con có trả đủ. Tại sao tu con trả đủ? Con tu mà con đạt được bức hào quang thanh nhẹ rồi đó. Lúc nào con cũng ban ơn cho gia đình. Con nghĩ gia đình là con, được thăng hoa. Cái rừng tâm tối này được sáng suốt rồi. Thấy rõ không? À, chỉ có tu mới trả hết nợ. Chứ không cái nợ đó mà con xách tiền thay thế thì nó cứ đòi hoài. Thì bây giờ tạm sống, lục căn lục trần con khỏe mạnh đi làm để giúp gia đình. Thân xác này trả nợ cho gia đình. Thì con có nhiêu tiền con giúp cho thôi. Rồi còn cái tu á, con mới trả trọn lành. Cái ân nghĩa của trời Phật, ân nghĩa của gia đình sánh bằng trời Phật, mình mới thả hết, mới dứt khoát được. Rồi từ đó nó sẽ độ mọi người được tu. Thấy không?
Ừ. Nhưng mà có những lúc như con thiền thì khi con ngồi thì cứ cái hình ảnh gia đình cái hiện lên, hàng nào con thấy cái đó nó...
Tại sao khi con thiền nó hiện lên? À, riêng nên là con trên đường đi tu để độ gia đình mà. Con thấy không? Mà khi con đạt tới hào quang thì con chiếu cho nó rồi. Nó hưởng rồi. Lúc đó nó đi tu rồi. Lúc nó đi tu rồi, nó con đâu có cần phải độ nữa. Như hiện tại bây giờ con tu, ai chuyển cho con tu cũng biết không? Cũng là gia đình cửu quyền thất tổ trước khi chết ta đi tu rồi. Bây giờ người ta chuyển con đi tu. Người ta không chuyển con đi chơi bờ mà chuyển con đi tu. Cũng nhờ những người kia người ta đi tu. Rồi bây giờ con tu con sẽ chuyển cho những người này đi tu. Và lúc cái hào quang con đầy đủ rồi con chuyển cho họ được. À, con nói con bây giờ không biết gì mà làm sao chuyển. Nhưng mà sau này rồi con chuyển được. Cũng như trước thầy đi tu, ông Tư nói như bây giờ thầy nói nè. Thầy đâu có tin. Làm gì mà chuyển cho cha mẹ anh em tu. Nhưng mà bây giờ tất cả bà con anh em nghe tới tên thầy là nó tu. Thầy hết lo cho nó. Nó biết tu, thầy hết lo. Còn nó không biết tu, mình phải lo. Mà khi mà con biết được gia đình con bắt đầu tu hết rồi á, thì không có bao giờ có cái hình ảnh hiện trước mặt con nữa, hết. Còn bây giờ cái nợ nó đang đòi, con phải trả. Là con muốn trả nợ đời thì con trả cho đi... cho đến lĩnh vực vật chất, trả nợ đạo cũng phải tu nhiều hơn. Con mắc nợ 2 lần, 2 cái. Phải hành 2 thứ, con đi tới.
Dạ, thầy, con có câu hỏi. Tiếp theo cái câu hỏi của anh Hoàng. Ví dụ như gia đình con làm ăn buôn bán vậy, rồi con không có phụ, rồi con lo tu vậy có ảnh hưởng tới.
Con có ăn cơm không? Ăn cơm con phải phụ gia đình. Phụ có giờ, rồi tu có giờ. Cho nên vô vi đã lựa cái giờ sau giờ làm việc mới thiền nữa mà. Cái đâu kêu con thiền trong giờ làm việc đâu. Thì con còn ăn cơm thì con phải xứng đáng, con phải gánh vác những cái gì để trả nợ. Và con phải điều luyện lục căn lục trần cho nó hành khổ, nó thức tâm. Con hiểu không? Rồi cái phần tu con có giờ có giấc nha. Ha? Đào đạo sống tu mà.
Kính thưa thầy, con muốn được hỏi để rõ hơn về vấn đề niệm Phật. Thì khi niệm Phật, chúng con nên trụ ý ở trên đỉnh đầu hay là trụ ở sau mỗi chữ, thì trụ ở điểm Nam Mô A Di Đà Phật quanh người.
Nam Mô A Di Đà Phật quanh người là cái người mới tu. Người mới tu nó vô nó trời ơi tôi thiền vô giáo mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi tôi đạo hồi mà kêu tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật đâu được. Cho nên mình phải cách nghĩa cái lý do đó niệm để chấn động sáu cái luân xa đó và để mở sáu cái luân xa đó. Chứ người ta hiểu rồi nguyên ý, người ta tập trung ở bên trên nhưng mà nó vẫn mở đều sáu cái đó. Bởi vì cái đường đó, cái câu niệm đó nó phải chạy về đó chứ không chạy đi đâu. Nhưng mà những người mới tu mình phải cách nghĩa là đây là không phải mê tín, đây là một kỹ thuật mở lục tâm để thức hồn và để biết rằng cái đấng mình kính yêu ở đâu để mình tương ngộ dễ dãi và mình học hỏi đứng đắn hơn.
Còn gì nữa? Dạ, câu hỏi thứ hai là con cũng như nhiều bạn đạo khác khi ngủ thì thấy thầy thì trong lúc giảng đạo hay là gì thì như vậy đó là cái hồn thấy hay là cái vía thấy, thưa xin thầy dạy.
Đó là cái hồn thấy, đó là cái duyên về đạo pháp, mình có duyên mình mới được thấy cái đó, mà thấy cái đó thì mình phải noi cái gương đó và thực hành, sau này mình làm cái chuyện đó cho biết rằng mình thấy cái đó, sau này mình cũng đi thuyết giảng vậy đó, cho nên phải cố gắng tu hơn nữa.
Dạ thưa thầy, con khi con làm soi hồn á, cái đầu con bị dịch ra phía sau, thì thầy biết tại sao?
Cho nên anh phải làm chiếu minh cho nó thông cái động mạch trước thì nó không có bị dịch. Vì ở dưới này mà nó đi lên được nó chỉ ngồi ngay thôi, ở dưới này nó chưa thông thì nó phải dịch vậy. Anh làm chiếu minh nhiều đi, hay là làm pháp luân thường chuyển đi. Còn làm pháp luân thường chuyển soi hồn sau, pháp luân thường chuyển trước soi hồn sau, để cái đốc mạch nó thông thì nó không có bị, không bị kéo. Làm pháp luân trước soi hồn sau, đặt lật ngược lại, pháp luân trước soi hồn sau, thay vì anh soi hồn trước anh lật ngược nó lại vậy thôi. Vì việc như cái đó là cái pháp luân chưa có đủ sức. Chỉ là chút nữa. Vậy là chưa được, chưa thông rồi. Hạ bị ở dưới chưa thông rồi. Thì bây giờ anh làm gì chiếu minh trước cũng được. Thì còn không thì nếu anh ngồi thiền anh phải làm pháp luân thường chuyển trước rồi sơ hồn sao. Nhưng mà cái pháp luân thường chuyển của anh chưa có đúng, bây giờ anh có chút nữa nhờ anh Vĩnh coi lại, làm cho nó đúng đắn vậy. Thì nó mới thông cái đốc mạch, tại cái đốc mạch chưa thông, nó mới dịch. Còn nếu mà đốc mạch nó thông tốt trên này, không có dịch được, không có dịch nữa được. Không có lý do gì hết, tại nó không có thông thôi. Còn nếu mà anh làm pháp luân mà nó thông từ thận đi lên tuốt này là không có dịch nữa, không có. Không có sợ ma quỷ gì hết. Cái này không có gì hết. Chút nữa để anh Vĩnh làm cho anh coi. Anh bắt chước làm y. Cho nên những người tu ở đây phải coi chừng. Cái phép soi hồn, pháp luân, thiền định phải coi lại. Bắt những người tu thực hành làm lại cho mình coi. Cho kỹ chứ đừng có làm ở trong mờ ảo. Mờ ảo rồi làm trật. Cho nên tôi đã đích thân làm ở trong cái video cho mọi người coi. Và phải thực hành đúng như vậy thì nó không có sai.
Bạch thầy, con khi con thiền thì con tưởng nhớ Đức Tổ Sư thầy ở trên đỉnh đầu, có thấy. Nhưng ông già con mất năm nay đã 28 năm, mà lúc không con chưa tu thì không bao giờ thấy ông già. Nhưng bây giờ khi mà mê thiền, lúc thêm thiền, thỉnh thoảng thấy thầy, thấy được ông Tư, lâu lâu thấy ông già vững Phật ở trên trước mặt, có thấy hoài. Thì thỉnh thoảng vậy con cầu nguyện ở trên cứu độ cho cha con. Ông biết như vậy có sự thiệt, chả thế nào thầy phân giờ cho con rõ.
Cho nên khi mà mình thấy ông già đó, cái tâm phải hướng thượng để cầu siêu cho ông siêu thăng trình độ. Phải không? Chứ cái tình cha con đã tương ngộ rồi. Nhờ cái tu mới thấy. Cho nên lần lượt đây rồi mới thấy cái cửu quyền thất tổ của mình ở trước, trước sao làm sao. Ở trước anh đã làm giống dân gì, tới giống dân gì, anh cũng phải thấy lại hết. Chứ không phải có bị nhiêu đó, rồi còn nhiều chuyện nữa. Trước hết là cái hiếu. Thấy cha mẹ ông bà mình nghe nè. Rồi mới đi tới thấy cái chuyện này, chuyện kia, chuyện mình nói ra thế gian không bao giờ họ thấy hết. Và cái đó là cái chuyện của tiền kiếp mình. Nó dư qua những cái cảnh này, cảnh nọ. Rồi nó thể hiện ra, rồi nó gom vào trong cái hồ sơ, trong minh cảnh đại mình biết. Thì những cái chuyện gì mà tái phạm của tiền kiếp bây giờ mình không làm nữa. Mà cái chuyện mà phạm phải ở tiền kiếp bây giờ mình không có tái phạm nữa. Đó. Cho nên người tu đây là biết quá khứ. Rồi mới biết được cái tương lai của mình sẽ đi đến đâu. Chứ còn chưa biết quá khứ mà cứ muốn biết tương lai là trật lắc à. Nhiều người tu muốn biết thiên cơ. Mà chuyện quá khứ mình không biết làm sao biết thiên cơ. Phần đông tu muốn biết thiên cơ. Mà cái chuyện quá khứ mình không biết. Phải biết hết cái quá khứ mình để chừa cái tội lỗi. Mà quá khứ mình đã làm sai. Mình bị hành hạ bằng cách nào nó cũng thể hiện ra. Tại vì mình ở ác cho nên cái kiếp đó mình phải bị cái chuyện gì. Mình làm con trâu con bò mấy kiếp cũng thể hiện ra hết. Đầy đủ tất cả những quá khứ của mình. Thì mình mới vững chắc đi tới thì tương lai nó sẽ tốt đẹp.
Thưa thầy, con xin thầy giải nghĩa cho con chữ cửu huyền thất tổ. Con không hiểu là gồm mấy đời, mà thí dụ con muốn cầu nguyện cho ba con là có gồm trong đó.
Cửu huyền là những người đã tu cũng bà con mình, mà họ cũng được siêu thoát ở bên trên, ở trung thiên thế giới họ đang tu. Mà thất tổ là những người đã tạo ra những cái nguồn gốc tại thế gian mà bao nhiêu kiếp, như trước kia họ làm vua, làm ông quan, làm cày cấy, làm cái gì nhà nông rồi đủ thứ, chuyển kiếp mãi rồi họ chết, cũng là bà con của mình. Cho nên nhiều khi chỉ ăn cọng rau hay là ăn con gà, nhiều khi đó là bà con mình cũng tại vì không có thấy mặt thôi. Trong lúc đó thấy mặt rồi mới thấy té ra. Nhờ tôi tu mà gom góp được cửu quyền thất tổ, mà lâu cầu siêu tôi ráng cố càng ráng cố gắng tu, mà tôi tu được là cửu quyền thất tổ, tôi vẫn được siêu thăng. Là nó gom hết trong cái tiểu thiên địa này. Cho nên tại sao biết bao nhiêu con gà mà không ăn mà chỉ để đi nhất định ăn trúng gà đó. Và tại vì không thấy mặt nó cũng là người mình chứ không ai hết. Cho nên con người nó 7 ức niên mới tạo thành con người, thành cái duyên nó nhiều lắm, dãy đầy. Mà nó tái hội tiến hóa cứ vậy đó. Mà tiến hóa. Cho nên càng hiểu được cái hạnh Bồ Tát của vạn linh mà mình ăn uống như vậy đó. Thì cái tâm mình phải biết thương yêu. Đó là bà con mình. Đây là anh em mình. Tất cả đều thương yêu. Phải hiểu được cái nguồn gốc đó mới biết được cái giá trị của thương yêu.
Dạ. Kính thưa thầy. Theo như sự cảm nhận của con, thì trong anh em bạn đạo của chúng con cũng đã thực hiện một phần nào sự hy sinh, nhẫn nhục, thương yêu và tha thứ. Không ít thì nhiều. Chính vì sự không ít thì nhiều đó mà có những cái phản động lực với nhau. Kính xin thầy cho chúng con và những người tu trong đạo hiểu mình thực hiện những đức tính đó như thế nào để cho được toàn vẹn như một vị Bồ Tát.
Như nãy cái bài giảng là tôi đã nói hết rồi. Một năm qua các bạn học Bi Chí Dũng. Và khi tôi rời khỏi đây là bắt đầu nhồi. Coi thử có chịu học Bi Chí Dũng không. Và nếu bằng lòng học Bi Chí Dũng đó là đâu có còn bị sức mẻ nữa. Tại không chịu học Bi Chí Dũng. Ớn quá, ngán quá, sợ quá. Có 3 chữ mà một năm nay học chưa thuộc. Bây giờ biết rồi, cố gắng học thuộc 3 chữ đó đi. Chỉ có 3 chữ đó là giải quyết gần nhau rất dễ dàng. Mà ngay thiền viện 20 này đã học Bi Chí Dũng. Mà người nào mà ăn khóa rồi cứ đem về nhà không chịu, không chơi với nó nữa, chán nó đi. À, đòi thì đòi dữ lắm, tôi hay không à, tôi hay không, nhưng mà cứ làm hai co hoài, tôi bi thí dũng, tôi ghen ghét hờn giận, đó, cái đó nó đi ngược lại thấy không? À, bây giờ mình thấy đâu, cái đó là đời rồi đó, bây giờ mình muốn đi về đạo ngon hơn, tốt hơn, nhẹ hơn, bây giờ qua cái cuộc giảng này, cuộc gặp gỡ này, nhìn mặt nhau, thấy là tái bịch tái. Ngu với ngu không thì không có gì hết. Thì bây giờ mình bỏ hết. Mình trở về khôn với khôn, bi trí dũng. Thử coi năm nay chịu đựng được không? Coi thử ông tám già này, ông sẽ ra bài gì? Tao ráng tao chịu thôi, mày giỏi mày ra bài đi. Cứ nói vậy đó. À, lại qua. Thấy không? Cho nên qua cơn này mới được gần tôi nhiều hơn. Rồi anh em mới được gần nhau nhiều hơn. Thấy không?
Dạ, kính thưa thầy, con có hai câu hỏi muốn hỏi thầy. Dạ, thứ nhất là thầy mặt dày dễ nhìn hơn. Dạ, câu hỏi thứ nhất con muốn hỏi thầy, khi nào mình biết cái bản thể mình nó thanh lọc, khỏi cần ngồi thiền?
Khi mà mình làm biến rồi á, mình nói là ôi, không cần ngồi thiền, bản thể từ thanh lọc rồi ngủ một hơi tới sáng, đó dễ quá. Còn lúc nào cũng thấy mình dơ và chưa thanh lọc, đó là đại phước. Lúc nào cũng thấy mình dơ dây và chưa thanh lọc, đó là đại phước. Thấy không? Khi mà nói được, tôi bây giờ khỏi thiền, tôi thanh lọc xong rồi, cái đó là lúc đó là luôn làm biến. Và lúc nào cũng chê bai mình. Ha? Thấy mình dơ, thấy mình lười biếng thì mình sẽ tiến. Mình đã mới thấy rõ mình là đấng vô cùng. Thấy không? Mà cho là đủ thì làm sao vô cùng? Ở lại chỗ không có tiếng đâu. Bây giờ muốn làm gì? Muốn relax every day hả?
Tại vì con có hỏi đó là tại vì con thắc mắc là sao mỗi lần thiền con cứ nghĩ là chưa có bao giờ đủ. Mà con cứ nghĩ là mình thiếu hoài nè. Con muốn bỏ hết mọi sự. Con
thì lúc nào thấy mình cũng thiếu à, thì mình là đại phước thôi, mà mình không bao giờ nuôi dưỡng cái làm gì.
Dạ.
Đó. Cơ hội đắc đạo người ta nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời đó, cái gì tu đi, đã tới kiếp đâu.
Chắc con nghĩ con dơ quá, tu lâu quá không thấy gì. Rồi. Thế câu hỏi thứ hai con muốn hỏi thầy là tại sao con nghe nói anh em bạn đạo với ngay cả con tu vô pháp này một thời gian thì mình bỏ rượu, bỏ đi chơi, bỏ thuốc lá đủ hết, mà sao có tiền bỏ không được này? Có tiền.
Khi có tiền thì có thử thách. Và cái thử thách tới với mình không áp dụng cái phương tu để mà mình hiểu cái đó là thử thách.
Thấy không? Chứ tiền là mẹ đó, kim mẫu mà. Con muốn gì mẹ cho cái này, uống ly bia, đi ra mua bia, mẹ cho liền à, thấy không? Nhưng mà khi mẹ quá thương mình mà mình làm nũng quá là mình là con hư, mình biết rồi, mình tu đạo mình biết rồi, thôi đừng, mình tự đi đi, đừng có ý lại nơi mẹ nhiều quá, thì để mình tiến, mẹ còn mừng nữa, thì lúc đó mẹ đi làm phước giúp người khác, con hiểu không? Con có tiền mà con thanh nghĩ cho những người đau khổ, bây giờ đang đói con gửi cho họ, đủ rồi. Con đâu cần uống bia làm chi? Thì là tu rồi đó. Thấy không? Con dám nhịn cái đó không? Dám làm cái đó không? Con không biết uống bia thì không biết uống rượu, không biết ăn thì con lấy tiền giúp người ta. Dám làm cái đó không? Dám giúp người ta không? À. Người ta có 5 đồng người ta cũng giúp theo cái phát tâm của họ. Thấy không? Rồi cái con bằng lòng giúp người ta nhiều hơn nữa thì con tu đi. À, tu nhiều để con giúp hơn nữa. Mà thấy không? Con giúp hồi nào họ không thấy. Trong cái thiền đó con cầu nguyện họ được sớm phát triển, sớm giải nghiệp, sớm tiến hóa. Cái đó nó còn giá trị hơn cái đồng bạc của con. Mà khi con tưởng tới vậy á, thì duy trì kim mẫu đồng hành với con. và đi với con. Chứ tôi đừng có tưởng đó là tôi tưởng gì một mình tôi làm sao đủ sức trợ, cảm động lòng trời thì trời cũng phải đi theo tôi để giúp người ta. Thì mình đối phương đã được. Con hiểu không? Còn gì thắc mắc nữa?
Chị hỏi thêm, thầy hay giảng là tu là phải trở thành ngu. Như thầy giảng rõ tại sao mà mình ngu nó lại hơn là cái khôn.
Con nói con không biết uống bia, cái thằng uống bia nó ngu. Bây giờ con rủ con đi chơi bờ, con không chơi bờ, nó nói con ngu. Thấy không? Rủ con lập bè lập phá giận thằng kia chứ con không chịu, nó nói con ngu. Thấy không? Nhưng mà cái ngu đó có lợi cho chính con không? Có lợi thì con nên làm cái ngu đó. Tôi là phải ngu và ngu cho nó. Tôi không có bề phái. Tôi chỉ có cái tâm thôi à. Mà tâm tôi không phải giao cho người thế gian. Tôi không phải giao cho người yêu, mà tôi giao cho Thượng Đế. Thấy không? Thượng Đế là người biết yêu muôn loài vạn vật. Mà người ta chỉ ích kỷ yêu có một người thôi. Mà một góc chứ yêu không được hết. Hai vợ chồng yêu nhau chứ yêu đâu có hết. Nếu nó yêu hết, nó đâu gây lộn vợ nó. Thấy không? Nó còn gây lộn vợ nó là nó chưa biết vợ nó là sao. Nó yêu không được. Yêu có góc à. Nhưng mà cũng nói là mình yêu đó. Thấy không?
Thầy, con có một vài câu hỏi. À, thầy, như khi mà mình nằm mình ngủ, thì trong cái lúc mà mê thì tự nhiên thấy bị đâm. Có lúc thì bị đâm ở hai bên ngực, có lúc bị đâm hai bên bụng, có lúc bị đâm ở hai bên lưng, có lúc bị đâm ở hai quả thận. Cái đó là cái gì mà đôi lúc thì cũng trong cái lúc đâm đó mình cũng có thấy ví dụ như hai người cầm hai cái cây thật dài đâm vô hai quả thận. À, có bữa thấy hai người đến họ mổ ruột đau lắm, hay là rất là đau, đau gì thôi.
Cho nên khi mà nằm thấy là cái chuyện quá khứ của mình. Mà quá khứ của mình á là mơ về cái quyền thuật và đã giữ trong đó rồi. Cho ngày hôm nay những cuốn phim đó nó chiếu trở lại vậy thôi. Rồi đây rồi sẽ thấy đi đây đi đó là hồi trước, chuyện hồi trước không, chuyện xa xưa thôi. Chuyện của quá khứ. Rồi nó kết tập thành một cuốn phim rõ rệt. Rồi từ đó là chỉ đi lên và không có đi chơi nữa.
Thầy lúc đó thì bị đâm như vậy thì rồi mình cũng thấy đau, đau lắm hả?
Rồi đâu có cả. Nó diễn tả trở lại vậy
thôi. Còn một nữa là khi mà ngồi thiền đó thì thường đó, ngồi, ví dụ mình ngồi nhắm mắt thiền chập đó thì mình cái gì mình thấy, nhưng mà không thấy cái gì thấy rắn. Thấy rắn đó thì cái chỗ cổ này nó nổ nó bụp một cái. Mỗi lần dạy có giật mình mà cứ bị như vậy hoài gì đó, cái gì.
Cho nên phải cố gắng làm pháp luân thường chuyển. Bởi vì đây cái cơ tạng này từ ở trong cái quyền thuật mà ra, thành ra bây giờ nó diễn tả ra những cái cảnh đó vậy thôi, chứ không cần chung gì hết. Ráng làm pháp luân thường chuyển nó sẽ đi hết và không còn nữa. Nhớ như vậy để cho nó thanh lọc qua một cái lớp mới hơn. Còn cái này là cái chuyện cũ xưa chứ không có cái gì. Cho nên tôi đã thường nói rằng lên mà nó bắn súng mê tê giấy tôi tưởng tôi nát thần tiêu hết. Nhưng mà rồi đâu có gì. Là té ra cái cuốn phim cũ hồi xưa của mình. Cũng thầy rồi vậy đó. Cái này cũng thầy vậy chứ. Thầy đó. Thầy cũng như là thầy bùa, thầy phép, thầy đủ chuyện ở trong đó. Thành ra bây giờ nó thể hiện ra. Bậc thầy chứ không phải lô thơ đâu. Đó. Rồi đây nó sẽ ra nhiều cái đây rồi đấu phép với người ta nữa. Có trận đấu nào chưa? Đây sẽ có những trận đấu. Đấu phép. Nhất định phải giữ theo vô di tu. Phải thừa võ qua dân. Biết không? Trước kia bị ở bên võ phái. Thì bây giờ qua đây văn phái. Thì nó phải mở hết cho mình thấy tất cả những cái cơ quan ở trong đó. Cái đó là cái quá khứ. Rồi một thời gian nữa sẽ không còn nữa. Thấy đau trong cái giấc mộng như vậy chứ rồi không có đau hết.
Thưa thầy, Thì con thiền theo cái pháp này thì khoảng vài tháng thì như con hay thấy, ví dụ như ban ngày hay thấy mở mắt gì nhỉ? Hay thấy những cái hình dạng gì nó dài dài, đen đen. Mà có lúc thì nó dài, có lúc nó uốn cong lại. Thì cái hình dạng đó là cái gì cho cô biết?
Tôi kêu phải trụ tâm niệm Phật đi. Hả? Trụ tâm niệm Phật thì những cái xuất điểm này nó tìm một giao điểm rồi. Cái đó là xuất điểm của hai bên thôi, chứ không có gì hết á. Mà nó tìm một giao điểm là nó tròn vo. Mình nhìn mắt ra đây, mình nhìn ở đây thấy hà sa không? Học như cát đầy hết. Để nó lọc cái thanh khí. Thấy không? Thì nhiều lắm chứ sao. Nhưng bây giờ cứ niệm Phật cho nó trụ đi. Cho nó trụ hết. Đừng có theo mấy cái đó nữa. Hả? Những cái thấy đó là được khá rồi đó. Nhưng mà phải trụ. Cho nó mở tập trung một điểm sáng xuất ra. Nó mới mạnh hơn. Đó là thực chất của chính mình. Đó. Còn những cái kia là bên ngoài. Của cái vỏ ngoài của Moni Châu. Chứ không phải bên trong. Đang ở bên ngoài. Sau này nó thấy màu sáng lạ hơn.
À, nếu thầy nói Môi Châu thì cách đây một năm, lúc đó con đang ngồi xem người bạn đánh cờ, thì tự nhiên ngồi con nhắm mắt lại thì con thấy giống như một cái viên hột xoàn, nhưng mà bằng hào quang, sáng chói nhưng mà ánh sáng như ánh sáng mặt trời. Rồi đến nhìn nó một chập cái lần lần nó... cái màu sáng nó tắt dần nó thành màu đỏ sậm rồi nó lặn dần, thì không biết cái đó là cái gì.
Đó là bên trên người ta độ mình, như vì người ta đi ngang người ta độ cho mình, người ta nhắc cho mình tu, chứ đừng có hướng về cái chuyện đời, chứ không phải. Còn cái Moni Châu nó khác. Moni Châu là nhắm mắt lúc nào cũng phải xuất à rồi đi tới cái lúc mà mở mắt, bây giờ tôi muốn đi ở bên kia là nó phải đi tới, cái ý vừa chuyển là nó phải đi tới rồi. Rồi mở mắt cũng xuất, mà nhắm mắt cũng xuất, tới lúc đó là toàn diện tốt rồi.
Thầy còn câu hỏi nữa là có nhiều lúc xuất vía, nằm ngủ thì xuất vía rồi bay lên thì thầy lại thấy có lúc thì xuất một mình, mà có lúc lại xuất vía và bay cùng có một người nữa, là hai người, mà có lúc mình bay lên khỏi cái ngọn cây rồi mình muốn bay nữa không được nữa. Mà có lúc mà mình bay lên tuốt lên tới mặt trăng. Có lúc là bay là xuống dưới đáy biển. Mà có lúc mình điều khiển cái vía mình muốn điều khiển có lúc được, có lúc không. Ví dụ như đang bay mình muốn hạ xuống thì nó hạ xuống. Mà có lúc mình muốn cũng không được.
Cái đó tôi đã nói hồi nãy, bây giờ đương diễn tả một cái chuyện của quá khứ, cũng là một cái thần thông, thần thoại mà quá khứ mình đã giữ, rồi bây giờ nó thể hiện như vậy. Sau này trọn lành mình đi á, là muốn đi là đi, không có vụ mà không được nữa. Phải hiểu chỗ này, còn cái không được nữa là cái của quá khứ mà thôi. À, hồi trước anh cũng có tu mà tu về cái môn mình đó. Thành bây giờ nó thể hiện tất cả những cái đó xong rồi, nó mới thật sự về vô vi.
Thế này thì chắc thì con cũng có nhiều thắc mắc, nhưng mà bây giờ con cũng quen. Khi nào con học.
Vô hình vô tướng, cảnh là mình là cảnh, nhớ niệm kinh kim ở trên này, Nam Mô Di Đà Phật trên này, mình làm lại. Mình gồm mình thấy ánh sáng, tối nay, nhìn ra, tối nay mình có thấy ánh sáng.
Dạ, ánh sáng có lúc thì con ngồi thì con cũng thấy giống như hà sa vậy á.
À, bây giờ tối nay sẽ khác đó, nói chuyện dễ rồi.
À, con còn một câu hỏi chốt là, con nghe người ta nói là thiền gọi như là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, cái đó là không tốt, thì thầy cho biết.
Người ta là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần quần hư, là con người tu nó không có nghĩ về tình dục quá nhiều, và nó không phải ăn quá nhiều, nó giữ cái chất tinh trong cơ thể nó đầy đủ và không có bao giờ bị mệt mỏi, thì tinh nó mới hóa khí, cái hơi nói nó mới được thanh nhẹ, cái lúc đó là nó niệm Phật mới có hiệu lực. Mà khí quá thần thì lúc cái người mà không có dâm dục, mặt mày họ, mắt họ sáng, sáng tươi, hiểu không? À, thần quần hư, lúc đó thì điển đó. Từ điển mình đi về bên thiền giới bên trên, thì mình nên thấy nguồn gốc mình từ ở trên xuống, ôm cái xác. Bây giờ mình từ bỏ cái xác, thì mình dùng cái điển đi lên, cái hình hài cũng mình biết chuyện mình, mà cái hình hài nó nhanh nhẹ hơn cái hình hài này. À, luyện tinh hóa khí, khí hóa thần, thần quần hư, thì nó phải đi từ trình độ một. Bây giờ người ta giữ tinh thì thấy con người nó ăn nói nó không có mệt không, còn mà hao tinh tổn khí á, thì ăn nói nó cũng như là thở ẻ ạt như này. À, ham dục tính là đi chơi bờ, nói chuyện nói lâu nói không được, nói nửa tiếng là thấy mệt rồi. À, người ta có giữ cái được cái chất tinh, người ta nói chuyện mấy tiếng hồ không có mệt. À, luyện tinh qua khí, nói chuyện hơi khỏe đầy đủ, khí qua thần, lúc nào tinh thần họ cũng đầy đủ, không có bị xiên xẹo, không có tiêu hao, thần quần hư mới trở về chỗ giải thoát đó.
Con hỏi câu cuối cùng là mình thì mình luôn luôn bị giằng co giữa hai cái lực đối kháng nhau, đó là đời và đạo, mê trần, hoặc nữa muốn mê đời mà mình không muốn tu, thì làm sao để mình hướng độ cái lực mê trần đó đi lên?
Đời đạo song tu, đời là đạo là phải ý thức, đời là lục căn lục trần thể xác, phải bắt nó làm việc nhiều, thấy không? Đời là phục vụ nhiều, làm việc nhiều là đời. Còn đạo là tâm lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, đời đạo sống tu. Còn cái thể xác mình là phải bắt nó làm việc. Nếu không biết, không bắt nó làm việc, không bắt nó khổ, nó là nghĩ chuyện dâm dục, nó ấm nghĩ chuyện dâm dục là tiêu hao, là hư cái quyền cơ của trời đất tạo tội. Nó dễ mà, đời cứ bắt nó đi làm đi, làm việc có tiền, làm phước, thì cái tâm mình thấy nhàn hạ rồi, nhẹ rồi. À, còn tâm mình lúc nào cũng không có thắc mắc gì hết, lúc nào cũng hướng thượng tu. Đời đạo sống tu mà có gì đâu mà bỏ đời đi tu là cái gì? Thì mình chỉ niệm Phật thôi. Cái niệm Phật của tôi vậy đó là một người nào mà làm y như vậy thì tự nhiên cái tha việc đời nó không có ham muốn. Cái thức bình đẳng nó mở rồi, nó thấy rõ ràng, nó đâu có ham muốn gì đâu. Nó vẫn làm việc đời đạo, mà đi tới đâu mở tâm cho họ, không có bị kẹt, sẵn sàng, vui vẻ, mà tâm từ của nó lúc nào cũng là hòa cảm với mọi giới.
Cái câu hỏi cái đưa lên, bây giờ chúng ta chỉ còn có 30 phút nữa thôi.
Thầy, con có câu hỏi này mà có lẽ hơi ít kỹ chút xíu thầy, phân bày là tại sao anh em ngồi thiền thấy nhiều chuyện quá, còn con không thấy, có lẽ con tu sai. Với lại tối nằm ngủ mà thấy không ngắt mộng thì cũng mộng đẹp thầy, ngày nào cũng vậy, xin thầy giải thích.
Cho nên tại con niệm Phật ít thì con mới còn phân bì, còn nếu con niệm Phật nhiều thì rốt cuộc có thấy rồi sau này cũng không, rốt cuộc cũng là quy không. Mà niệm Phật nhiều nó quy không là đâu có phân bì ai đâu, chỉ nghe để thử tâm mình thôi. Còn cái ông đó, ông nghiệp nhiều, ông thấy nhiều vậy thôi. Chứ thấy cảnh nhiều là trước kia ông cũng làm dữ, làm thầy, làm sư, đủ chuyện hết rồi. À, thì con không thấy, con làm ít, đâu có tu sai. Ráng tu, ráng niệm Phật cho nó tới cái chỗ không của mình. Thấy không? Vốn mình là không. Mình mất cái vốn không mà mình rước phức tạp, mà còn muốn thấy phức tạp nữa, thì mình tạo nghiệp tâm. Mình làm sao thấy được cái không là mình mới giải nghiệp, hiểu không?
Còn Quỳnh nào nữa không?
Giúp con à. Dạ. Dạ, thưa cha giúp con. Con công phu, tối có công phu rất là ủy hoại à. Ừ, sao con không vô dở quá
à? Tại vì con công phu nhiều giờ thì con cảm thấy uể oải, có giờ làm việc, có giờ công phu thì không có quể quải. Tại con công phu nhiều giờ quá, thì con ngủ đi, ngủ khỏe rồi mới dậy công phu. Công phu nhiều giờ thì con cố gắng nó phải quể quải chứ. Thấy không? Con ngủ rồi dậy con công phu, nó đầy đủ. Con công phu được đó chứ, mặt mày được lắm rồi. Sợ gì nữa? Không có sợ nữa, bây giờ tao kêu mày thập tay túi nói chuyện với tao, không có cái gì sợ hết. Mà tại con không biết, con là ông Tám, tao là ông Tám, sợ ai? Cứ nghĩ vậy là hết sợ. Hả? Không sao, ra nhớ là còn may. Sợ ra là cặp kè đi luôn, quên luôn.
Thưa thầy, con xin có một câu hỏi nữa là thầy nói trong băng là tu nhiều thì mặt cũng hết cả tàn nhang, mà thưa thầy không khoảng cả năm nay ấy, thì tự nhiên mặt con với tay con nổi lên nhiều những cái mụn màu đen. Thế, thưa thầy, con hỏi câu này là tại vì chừng khoảng 2 tháng nay nhà con bị khảo đảo dữ lắm. Tự nhiên chồng con đó thì cứ nói là cả gia đình sẽ bị đang bị mắc bệnh gan hay là thận hay cái gì đó, làm cho tinh thần xuống dốc ghê lắm. Thì con cố gắng con niệm Phật mà khuyên anh được là nếu mà niệm Phật mà đúng như là lời ông Tám nói là da nó sẽ không có bị như vậy. Thì tại sao em tu mà lại bị như vậy là không có đúng gì, anh không có chịu niệm Phật mà không có chịu tu theo.
Cho nên con gì con người, ông Tám có nói, không phải là niệm Phật không hết hết mụn. Đâu có bao giờ tôi nói niệm Phật hết mụn đâu. Ráng tu mặt mày tươi tắn, tâm thần ổn định, tôi đâu phải là thợ sửa sắc đẹp đâu. Nhưng mà cái dơ giấy, cái duyên nghiệp của mọi người, người nào phải có tàn nhang, tuổi già, lớn tuổi nó chứng minh mình già, mình muốn trẻ hoài, muốn sống hoài, chuyện đó trời Phật không có giúp. Thấy chưa? Tu để cho tâm thân mình được an lạc là mình thấy trẻ rồi. Mình tu mà còn chịu cái bề ngoài là đâu phải người tu, lợi dụng mà thôi. Có người lợi dụng là người đê hèn. Phải hiểu chỗ này. Tu là để thức tâm, thức hồn. Chứ còn tu mà cũng muốn lợi dụng bên ngoài là mình đê hèn. Không được. Mình tu phải anh dũng. Thức hồn và thấy cơ thể là tạm, không phải sự thật. Thấy không? Còn cái chuyện tàn nhang là tuổi tác nó phải có. Lớn tuổi nó phải có. Rồi bây giờ muốn đẹp, bỏ tiền người ta làm đẹp. Dễ quá. Cắt cái liền thì không có cái gì hết. Phải có. Làm sao mình không dám, mình nói là tôi không già không? Sanh lão bệnh tử khổ mà. Mà đâu có ai nói Nam Mô A Di Đà Phật để bảo đảm không có mụn. Nam Mô A Di Đà Phật niệm cho giàu, Nam Mô A Di Đà Phật niệm có vợ bé. Không có. Cái đó là si mê trần tục. Tự tạo cho mình tâm tối mà thôi. Không có sự thật. Không thể nói cái chuyện không có sự thật được. Còn những người tuổi trẻ mà nó làm á, nó làm pháp luân thường chuyển, nó điều hòa cái máu huyết, nó cũng bớt được mụn chứ. Rồi nói với tuổi trẻ thôi. Còn tuổi già thì nó phải, da nó phải nhăn chứ, mắt nó phải lờ chứ. Mà từ từ nó phải già, nó phải có chứng minh ra nó mà là một người trưởng lão, người ta mới kính nể nó. Cái mặt mày nó lớn lên là nó độ tha chứ. Còn cứ nó cứ trẻ hoài, nó làm sao nói người ta nghe. Nó phải có cái thời kỳ của nó. Cái đó là luật trời. Có nhiều người tu mà lợi dụng cái đạo, muốn là ôi đạo phải làm hết cho tôi. Chuyện đó không có. Mê muội quá. Không có lợi dụng đạo được. Mình thực hành cho chính mình. Tại sao lại mình nói câu đó được? Mình tu cho chính mình mà. Tu là cái gì? Tu là sửa chữa cái tâm thức. Tu mà mình nghĩ bệnh và sợ bệnh. Thôi là mình cũng tệ hơn con ma rồi. tu mình thấy rõ bệnh do đâu làm, chính mình rước bệnh vào tâm. Cái khối thần kinh liên hệ với nhau mà mình cứ nghĩ mình bệnh là cái khối thần kinh mình càng ngày càng yếu được. Tự ép buộc mình, tự kỳ thị mình, tự hành hạ mình. Mình trở nên đê hèn mà mình không có tiến bộ được. Còn mình tu mình dũng mãnh lên, mình cương quyết lên. Sanh lão bệnh tử là định luật để giáo dục cho tâm linh tiến hóa thì mình đâu có còn đê hèn nữa. Mình thấy mình vẫn sống không bao giờ bị. Mà cứ nghĩ chuyện chết không rồi phải mình đê hèn không? Rồi chết rồi ai? Con ma con quỷ kêu cái đi. Ông nói bây giờ ông Tám nói vậy tôi cũng thèm tu. Rồi mình làm cái gì? Sau này mình làm cái gì? Mình tệ hơn con ma. Con ma quắc hay là đi. Chết không biết đường đi, tệ hơn con ma. Còn cái này là ông Tám chỉ mình làm chủ để mình tiến tới. Tự chủ, thanh thoát. Mà không chịu. Rồi tạo cho thần kinh mình càng ngày càng suy yếu. Rồi đổ thừa đầu này, đầu kia, đầu nọ. Phải tạo nghiệp vô tâm không? Rồi làm sao thoát? Rồi có giờ phút lâm chung rồi đi đâu nói chuyện với ai? Mình có cách gì hơn cách đó không? Cho nên nghe không kỹ, không hiểu. Rồi nuôi cái chấp. Và tự tạo cái phiền cho chính mình. Khổ, vẫn quần khổ và không có phát triển. Còn ai thắc mắc nữa?